Biết ta biết thấy giác. Mấy câu này thật là khó hiểu. Tại sao nói tất cả phải biết thấy giác, biết hết, thấy hết, giác hết, mà cũng chẳng tự biết ta biết thấy giác? Thì như vậy sao biết mà không tự biết? Đó, mấy cái chỗ này là mấy cái chỗ nó rất là tế nhị. Bởi vì Phật là hằng giác, mà hằng giác thì có cái gì không biết? Nhưng mà khởi cái niệm mình biết thì tức là có năng có sở rồi, phải không? Cho nên giác mà không có cái năng sở thì cái đó mới là cái giác của Như Lai. Còn giác mà có năng sở thì cái giác nó còn không đối đãi. Đó, cái chỗ này là cái chỗ mà đa số người chúng ta mắc kẹt á. Ví dụ mắt chúng ta thấy thì thấy người, thấy cảnh, thấy tất cả, nhưng mà khởi lên cái người đó là A, người kia là B, thì lúc đó là thành cái gì? À, thành ra phân biệt. Mà nếu thành phân biệt thì cái đó không phải cái biết của Như Lai. Như vậy Như Lai biết tất cả mà không có cái biết, bởi vì vừa giấy cái niệm phân biệt lên là mất cái biết. Còn bây giờ mình nhìn tất cả mình biết hết trơn, thấy cái gì cũng biết hết, mà không có khởi một niệm để đặt danh, không có khởi cái niệm đối đãi phân biệt so sánh, thì cái đó là cái hằng giác. Như vậy cho nên người ta không hiểu được tại sao Phật nói mình có chân tâm mà không bao giờ mình biết chân tâm, phải không? Mình biết được chân tâm không? Bởi vì chân tâm là biết, mà biết lại nó nữa thì nó là cái bị biết mất rồi, phải không? Mà bị biết mất rồi thì nó là chân tâm của ai, mới chân tâm của mình đó. Giống như tôi nói mình thấy thì mắt thấy, thấy thì có biết không? Thấy tất cả tức là thấy là biết tất cả, nhưng mà khởi cái niệm biết để phân biệt đó là không mất cái biết trùm khắp. Bây giờ bị cái biết nhỏ nhiều nó phân tích à. Như vậy cho nên nghĩa là không có lúc nào dán chân tâm mà mình không bao giờ thấy được chân tâm. Không thấy chân tâm mà chân tâm vẫn hiện hữu, nếu mình nhận ra thì nó là hiện hữu. Mà mình cứ luôn luôn thấy thì không có chịu dừng ở cái thấy, mà thấy là liền có theo cái phân biệt. Nghe không dừng ở cái nghe, mà nghe liền có cái phân biệt. Vì vậy mà mình sống cái phân biệt hơn là sống cái thấy cái nghe, phải không? À, nếu mình cứ sống với cái thấy nghe mà đừng thêm cái phân biệt trong đó thì cả ngày mình sống với ai? Thì tức là chân tâm hiện tiền như thế gì đó không? À, bởi vậy nên mình thấy à, hồi nãy nói vọng tưởng lặng tức là chết. Và như vậy thì cái thấy, cái nghe vân vân đối với sáu trần mà vừa có giới niệm phân biệt, đó là vọng thức, vọng tưởng. Và nếu thấy nghe hàng ngày mà không giới niệm phân biệt đó thì đó là sống trong cái tâm chân thật của mình như vậy. Thì như vậy không có tìm kiếm, không có phải lo cái đó ở đâu tìm cho ra, mà phải ngay ở đây mình nhận. Bởi vậy cho nên cái tu thiền, cái trọng tâm của nó là đừng có để sáu căn dính với sáu trần. Mà không dính với sáu trần thì hiện tại nó là như như là Phật tánh đó. Đó là sống với cái tánh giác, mà tánh giác là ông Phật của mình, đó mới gọi là cái tự tánh. Thì cái đó nó gọi là nhất thừa, nhất thừa là chỗ đó. Còn nếu mà mình phải phân biệt quán để trừ cái này giảm kia thì nó chưa phải là nhất thừa. Thì điều này nó rõ ràng, mà tại vì chúng ta không có quen sống cho nên là khó hiểu. Vì vậy mà nói tất cả đều biết thấy giác, mà cũng chẳng tự biết ta biết thấy giác. Bởi vì khởi cái niệm ta biết thấy giác thì đó là bệnh rồi. Nếu thiếu Như Lai khởi tưởng biết thấy giác, ấy là chẳng phải Phật Thế Tôn, gọi là phàm phu. Thành cái câu này là do cái bài kệ của ngài gì Tu Sơn Chủ, thì mình thấy hết sức rõ. Đấy, phàm phu nếu hội thì đồng thánh nhân, thánh nhân nếu hội tức đồng phàm phu. Phàm phu nếu hội tức là phàm phu mà hiểu biết thấy giác được thì đồng thánh nhân. Mà thánh nhân đã hiểu thấy biết giác rồi mà còn khởi niệm mình biết nữa thì tức là đồng phàm phu. Đó là một cái ý hết sức là rõ đối với cái đoạn này. Cho nên biết đạo nhất thừa bạch tướng lìa tánh riêng một không có bạn bè, thoát ba thứ duyên tạp ký chỉ một diệu viên giác, lại không có gì khác. Kinh Viên Giác nói tâm diệu viên giác của tất cả Như Lai vốn không có bồ đề cùng với Niết Bàn, cũng không có thành Phật cùng chẳng thành Phật, không vọng luân hồi và phi luân hồi. Như vậy thì cái tánh viên giác hay là cái tâm diệu viên giác của Phật thì cái tâm đó nó không còn đối đãi, bởi không còn đối đãi cho nên không có bồ đề niết bàn, không có thành Phật chẳng thành Phật, không có luân hồi hay là phi luân hồi. Chỗ này nếu không phải người đạt tự tánh tất cả pháp chân như bình đẳng thì không thể thấy. Nếu không đạt được tự tánh chân như bình đẳng thì không thể thấy. Vì dẫn đạo chúng sanh phân biệt nói các thừa giải thoát có ba thứ cùng với pháp vô ngã. Như vậy thì Phật sở dĩ nói các thừa là vì phương tiện dẫn đạo chúng sinh, rồi phân biệt nói giải thoát có ba thứ thanh văn duyên giác vô pháp cùng nói pháp vô ngã. Phiền não trí huệ thải giải thoát thì xa lìa, ví như cây trong biển thường theo sóng gió dời. Đó, nói rằng phiền não trí huệ vân vân thải tức là tất cả đó giải thoát thì xa lìa. Như vậy thì phiền não hay là trí huệ khi mà giải thoát thì tất cả đó nó không còn đối đãi nữa. Ví như cây trong biển thả trôi trên mặt biển thì cái cây đó luôn luôn theo gió nó thổi, mà hoặc là theo sóng nó dồn dập mình dời nơi này đến chỗ khác. Thanh văn ngu cũng vậy, tướng gió thổi trôi dạt kia khởi phiền não diệt, còn tập phiền não ngu. Ví dụ cái hàng thanh văn các ngài về cái khởi phiền não thì các ngài đã diệt rồi, còn cái tập phiền não các ngài vẫn chưa thấy được. Đấng vị tâm muội lạ an trụ vô lậu giới, không có tiếng chú cánh cũng lại chẳng thối lùi. Vì các ngài sai ở trong cái chánh định an vui đó, cho nên an trụ trong cảnh vô lậu đó mà không có tiến lên được, mà cũng không thối lùi lại được. Được các thanh tam muội cho đến kiếp chẳng giác, thí như người mê sai dụ hết sao mới tỉnh. Thì kia giáo pháp cũng vậy, được thân Phật vô thượng. Những gì đó được các cái thứ tam muội rồi cho đến cả kiếp mà không có tỉnh, không có giác nữa. Giống như cái người uống rượu khi say, say rồi hết cơn say rồi mới tỉnh, mà khi tỉnh rồi từng giác ngộ cái pháp đó, rồi từ đó mới tiến lên mới thành Phật. Như vậy thì qua cái kênh say của Niết Bàn, qua kênh say Niết Bàn của vị thừa thì các ngài liền tỉnh, tỉnh biết mình có pháp thân, rồi từng đó mới tiến lên mới thành Phật. Ba thứ giải thoát tức là quả chứng của tam thừa, nhân pháp vô ngã phiền não sở tri đều vì dẫn đạo hàng nhị thừa mà nói. Người được nhất thừa giải thoát đều xa lìa những thứ này, nên nói không thừa và người thừa. Nhị thừa đoạn khởi phiền não mà còn ngu tập phiền não, thường bị không tịch nó chuyển như cây nổi kia bị gió thổi trôi dạt, thấy tất cả pháp trong ngoài đều theo sở tri chuyển. Đấng vị sa muội an trụ ngoại giới liền dứt nhân sanh, cho nên cũng chẳng thối lùi. Sai cái tam muội này nhiều kiếp không giác, nếu giác tức là vô thượng, nên nói tự tánh chân như bình chẳng phải các thứ giải thoát, cũng chẳng phải lìa giải thoát. Thì như vậy để thấy rằng khi mà các ngài qua cái cơn mê của tam muội rồi thì các ngài cũng giác. Như vậy thì cái tánh chân như bình đẳng đều đồng nhau, chứ không phải riêng ai có ai không. Đọc tiếp anh chủ. Bây giờ tới phần 3, chỉ thánh trí chiếu minh các địa. Phần 4, thì trước khi học phần này tôi nói đại cương cho quý vị biết. Từ trước thì chúng ta đã thấy thật chỉ cái tu chính nó tiến theo cái thứ tự. Và đến đây Đức Phật chỉ cho cái kết quả cái sự tu chứng. Bởi vì chúng ta học đạo tu theo Phật, nhiều khi chúng ta có cái ngờ là không biết, mình thấy nhân vô ngã, mình thấy pháp vô ngã, tức là không có người, không có mình, không có tất cả pháp. Người mình và tất cả pháp không thật có, mà không thật có hết thì còn gì? Mà còn cái gì mà nếu không còn gì tu làm chi? Phải không? Như vậy thì mình đâm ra mình hoang mang, mình ngờ vực, không biết tu để làm gì. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Khi mà nhân vô ngã, pháp vô ngã, tức là dẹp được cái chấp ngã và chấp pháp rồi, thì lúc đó mới hiện ra ý sanh thân. Mà ý sanh thân trong đó chia ra ba thứ. Mỗi cái ý sanh thân có một cái diệu dụng à. Thì như vậy để thấy rằng khi không bám chặt vào cái thân nhỏ bé vô thường này, tạm bỡ này, thì chúng ta sẽ phá được nó. Rồi không bám vào cái cảnh tạm bỡ vô thường này thì không còn mắc kẹt pháp nữa, thì ngã pháp không còn, thì chúng ta sẽ đạt được ý sanh thân à. Tùy theo cái trình độ tu chính mà có những ý sanh thân sai biệt, chứ không phải tới đó rồi hết cơ. Nghe vậy rồi mình quản nữa. Phải nhân vô ngã thì không có mình, pháp vô ngã thì không có cảnh, không mình không cảnh là tu lúc của thành cái gì? Thành không không, phải không? Mà nếu không không tu chí. Bởi vậy nên hiểu cho thấu đáo thì chúng ta mới biết cái đường đi của mình, nghĩa là dẹp những cái hẹp hòi nhỏ mọn xấu xa tạm bợ, thì chúng ta sẽ được một cái thênh thang rộng lớn đầy đủ diệu dụng, chứ không phải là thường. Bài ba thứ ý sanh thân khi ấy, Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Đại Huệ rằng: Nay ta sẽ nói phân biệt tướng chung của ý sanh thân. Lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Đại Huệ bạch Phật: Thế Tôn, làm thai sinh văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là ba? Là đây là nó một là ta muội lạc chánh thọ ý sanh thân, hai giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân, ba chủng loại câu sanh hành tác ý sanh thân, vô hành tác ý sanh thân. Đó là ba thứ. Người tu hành rõ biết tướng sơ địa tiến lên các địa được ba thứ thân như vậy thì ba thứ ý sanh thân này là từ sơ địa cho tới thập địa tiến lần lần sẽ được những cái ý sanh thân như vậy. Giải thích ba thứ thân từ sơ địa đến Phật địa là phân biệt sở chính. Tam muội lạc chánh thọ là từ sơ địa đến thất địa, tức là cái ý sanh thân thứ nhất đó, là từ sơ địa đến thất địa. Giáo pháp tự tánh tánh là từ bát địa đến thập địa thì cái thứ hai là từ bát địa đến thập địa. Chủng loại câu sanh vô hành tác là rốt sao có kim can địa chứng được pháp thân như hạt châu mani tùy loại đối diện. Ba thân này có thể phối hợp với ba pháp quán. Ta muội chánh thọ thuộc về chỉ, giác pháp tự tánh tánh thuộc về quán, chủng loại là chủng loại thánh, tất cả Phật tự tánh ảnh hiện không thể nghĩ bàn thuộc về trung đạo thiền na. Giác tự tâm hiện là hoặc tam quán đồng thời đầy đủ. Ba đức tự tánh này tức là tức một mà ba, tức ba mà một, chẳng đồng với quyền thừa thủy giáo. Quyền thừa thủy giáo là chỉ cho cái lớp phân giáo của các vị sau này. Một vị chẳng biết một vị, song tùy địa sâu cạn chẳng ngại mỗi vị có thân chứng, nên nói viên dung tức là đốn chứng, chẳng ngại hành bố là tiện chứng. Thì như vậy ở đây nói về ba thân. Ba thân đó là ba cái ý sanh thân. Và ý sanh thân của họ mình có học rồi đó, nghĩa là cái nhanh của nó như ý niệm,
muốn đến đâu nó liền có, hiện tại nó liền. Vì vậy gọi là ý căn thân. Thì khi mà mình tu tiến lên từ sơ địa thì sẽ có được ý căn thân, rồi tiến nữa thì nó sẽ có những ý căn thân nó tế nhị hơn, nhiều màu hơn. Ở đây giải thích đây là cái thứ nhất, chỉ thân tướng hết địa trở lên để vệ thế nào là tam muội lạc thọ ý thanh thân. Giải thích cái thứ nhất nghĩa là đệ tam địa, đệ tứ địa, đệ ngũ địa, vì tam muội lạc chánh thọ, các thứ tự tâm vắng lặng, an trụ nơi tâm hải, tướng thức nổi sống chẳng sanh. Đó là nói rằng những người tu mà tiến từ đệ tam địa lên tới đệ ngũ địa đó thì sẽ được cái tam muội lạc chánh thọ, tức là ở trong cái chánh định an lạc. Và cái chánh định an lạc này các thứ tâm tự tâm vắng lặng, an trụ nơi tâm hải, tâm hải tức là cái tâm thênh thang đó, tướng thức nổi sóng chẳng sanh. Cái vọng thức mà nó nổi lên như từng đợt sóng đó thì cái đó nó đã lặng hết rồi, nó không còn phát sanh nữa, thì đó là an trụ ở trong cái tâm hải. Biết cảnh giới tự tâm hiện tánh, tánh là pháp, là phi tánh, là không phải pháp, ấy gọi là tam muội lạc thọ, chánh thọ ý sanh thân. Đó là người tu tới cỡ này thì biết tất cả các cái pháp đều tự tâm hiện, cho nên không có một pháp thiệt, không có một pháp nào thiệt, cho nên nó là tánh, là phi tánh. Thầy giải thích từ sơ địa đến tứ địa đoạn kiến hoặc hết, từ ngũ địa đến thất địa đoạn tư hoặc hết, kiến hoặc phiền não thì tư hoặc phiền não đó. Đại thừa giác tự tâm hiện đã đoạn hai hoặc, tuy chẳng đồng nhị thừa thấy có thật pháp sai đắm tam muội đối trị sinh tử, xong từ sống thức chuyển biến giác tự tâm hiện hải không thật có, tự tâm vắng lặng bỗng nhiên hiện tiền, đã có tam muội đều là từ liễu nhân, nên nói an trụ tâm hải không có thọ lạc. Bởi vì đây nói thẳng là về đại thừa, mà đại thừa thì không có dùng cái pháp đối trị, mà đi thẳng vào thấy tất cả pháp năng sở đều là cái pháp hiện như quyển, do cái bất giác khởi lên không thiệt. Bởi vậy cho nên các ngài nó không có phải dùng cái cách đối trị, mà đã không dùng cách đối trị cho nên thành công được các cái tam muội là liễu nhân. Bởi vì liễu nhân đối với cái gì nhân? Thường thường liễu nhân là sanh nhân rồi tác nhân. Cái sanh nhân và tác nhân là những cái nhân có sinh ra, cái nhân có tạo tác. Còn cái liễu nhân này nó không có sanh, không có tạo tác. Thì tôi thường dụ đó, tôi nói rằng nếu mà mình nói sanh nhân hay mình nói tác nhân, tác nhân là mình cưa cây rồi mình bào, mình đục, mình đóng thành cái bàn, thì cái bàn đó nhân cây, nhân công, nhân phương tiện mình đóng thành thì gọi đó là tác nhân. Nà. Còn nếu mình ươm cái hộp mít, mình ươm mít rồi mình tưới, rồi hộp mít lần lần nó thấm ra rễ, rồi nó lên cây, lên cây mít, rồi nó thành trái vân vân, thì cái đó gọi là sanh nhân. Nà. Còn cái liễu nhân này thì nó khác, nó không phải sanh mà không phải tác, mà nó chỉ làm sáng cái hiện có. Thí dụ như cái nhà này ban đêm không có đèn, không có trăng, thì trong này nó là gì? Là tối. Tối là trong này mình có để những cái đồ đạc gì ở trong nhà mình cần lấy, bây giờ không biết nó ở chỗ nào, không biết đâu để lấy, thì lúc đó làm sao để mình thấy cái món đồ mình để chỗ nào lấy? Lúc đó mình cần đèn, thì như vậy mình đốt đèn, như giờ có điện thì mình mở cái công tắc điện thì sáng lên, sáng lên cho mình thấy cái món đồ để đâu lại đó mình lấy. Thì như vậy cái sáng của cái ngọn đèn đó, ánh sáng ngọn đèn đó đối với cái món đồ mình muốn tìm thì ánh sáng là liễu nhân. Ánh sáng không làm ra món đồ, phải không? Mà nhờ ánh sáng mình thấy được món đồ có thật. Như vậy cho nên nói là tất cả cái tu là liễu nhân chứ không phải là tác nhân hay là thanh nhân. Bởi vì mình biết tất cả pháp năng sở đều là bất giác mà hiện, nó không thiệt. Biết nó không thiệt, bởi biết không thiệt cho nên tâm mình không theo. Bởi mình không theo nó cho nên mình sống trở về cái tánh giác. Thì sống trở về tánh giác không phải làm ra tánh giác, mà tánh giác đó là sẵn có vị pháp trong vọng tưởng nó phủ. Bây giờ mình không theo vọng tưởng thì vọng tưởng lặng, lặng thì tánh giác hiện ra. Như vậy thì cái tu đó giống như mình đốt đèn được, thấy được cái đồ vật, mình lấy đồ vật ra. Đồ vật đã có sẵn nhờ ánh sáng đèn cho nên mình lấy ra được. Thì cái ánh sáng đèn là liễu nhân của đồ vật mình cần lấy. Cũng như vậy, do mình ngộ được tự tâm cho nên tất cả những cái tướng sinh năng sở ở ngoài là hư dối, huyễn hóa. Mình không theo nó, mình không theo nó cho nên vọng tưởng lặng. Vọng tưởng lặng thì tự tâm nó hiện ra, mình tự tâm cái khác hiện ra. Thì như vậy đó là liễu nhân cho cái tác nhân. Ai làm cái Phật tánh đó, ai thanh cái Phật tánh đó, phải không? Phật tánh nó không phải làm ra, cũng không phải cái gì thanh ra, mà chỉ do hết vọng tưởng tâm nó sáng, cái sáng nó hiện ra. Bởi vậy cho nên nói là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Chỉ thanh tướng bát địa đại huệ, thế nào là giác pháp tự tánh tánh ý sanh thanh? Nghĩa là đệ bát địa, quán pháp giác liễu, các pháp phải như quyển đều không thật có. Thanh tâm chuyển biến được như quyển tam muội và các môn tam muội khác. Vô lượng tướng lịch tự tại minh, như qua đẹp trang nghiêm chống được như ý. Ví như quyển mộng trăng đến nước bóng trong gương, chẳng phải năng tạo, chẳng phải sở tạo. Tất cả sắc các thứ chi phần đầy đủ trang nghiêm, tùy vào tất cả cõi Phật có đại chúng thông đạt pháp tánh, pháp tự tánh ấy gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thanh. Cái ý sanh thanh này thì nó lại thích hơn cái ý sanh thanh ở trên. Vì ý sanh thanh ở trên á, thì mình trụ được trong tâm hải thì dòng sống thức nó được lặng, phải không? Còn cái ý sanh thanh này á, thì mình sao? Mình giác liễu các pháp phải như quyển đều không thể có, là thanh tâm mình mới chuyển biến được như quyển tam muội, nghĩa là được cái chánh định như quyển. Tại sao gọi là chánh định như quyển? Như bây giờ tất cả chúng ta đi đứng nằm ngồi, thấy người thấy vật, mà người vật chúng ta biết như quyển không thiệt, thì tất cả cái thấy, cái nghe và tất cả cái xúc chạm đối với người đối với vật đó, mình đều biết nó là như quyển không thiệt, thì tâm mình có động không? Nếu không thiệt thì động cái gì, phải không? Bây giờ giả sử người ta chửi mình mà biết chửi không thiệt, người ta chê mình biết cái chê không thiệt, thì lúc đó mình cũng vẫn không có gì phải bận biểu, phải lo lắng, phải tìm cách đối đãi đối đáp. Bởi vậy cho nên tâm mình nó an định, mà an định đó là bởi thấy các pháp như quyển. Mà các pháp như quyển thì tâm an định, thì cái an định đó không phải ngồi, mà trong tất cả trường hợp đi đứng đều an định, cho nên gọi là tam muội như quyển. Được cái tam muội như quyển đó rồi thì tâm mình đã thấy các pháp như quyển, mình sống được với cái chánh định như quyển, thì liền có cái kết quả các cái thứ như quyển khác nó hiện lên. Các thứ đó là như cái gì? Rồi liền cái có những cái vô lượng tướng nè, lực nè, tự tại nè, minh như hoa đẹp trang nghiêm chống được như ý. Rồi mình được không biết bao nhiêu thứ tướng, tức là vô lượng tướng để mà giáo hóa chúng sinh á, thì hiện bao nhiêu thứ tướng, có đại thành lực, có đại tự tại, có những cái trí tuệ sáng suốt. Những cái thứ đó giống như là những tràng hoa đẹp để trang nghiêm cho mình được như ý. Vố cái gì được nấy, vố hiện thanh to để mà dọa mấy thằng trước, sẽ hiện thanh to là nó quản, nó chạy hết. Còn mình muốn có cái sức mạnh, như là ví dụ như trường hợp mà Phật nói rằng đi đường mà có mấy chú lực sĩ mà xô cục đá đó, người xô cục đá mà xô không nổi, thì Đức Phật ngài chỉ dùng một tay nhấc cái đưa lên trên, đó là lực. Như vậy thì cái lực đó làm cho người ta phải nể, nó phải phục. Thì như vậy đó là tướng là lực, rồi được cái tự tại đối với ngoại cảnh không dính trong mắt, rồi được cái sáng suốt. Thì những cái trí thông dụng đó đó, nó giống như hoa đẹp nó càng nghiêng thân mình cho nó càng đẹp. Nhưng mà những cái được đó ví như quỷ mộng, trăng đá nước, bóng trong gương, chẳng phải năng tạo chứ phải sở tạo. Cái được đó cũng là cái được quyển quá thôi, chứ nó không phải thiệt. Thì như vậy rồi mấy quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật nó hết sức là thâm trầm, hết sức là sâu kín. Mà mình tán thán là bá thiên ảnh kiếp ấy. Câu gì mới bá thiên giải kiếp? Nghĩa là từ cái vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp đó, cái pháp mà nó sâu xa, nó cao thượng, không có thể nào mà bì nổi. Cái pháp đó trăm ngàn vô kiếp thì mới gặp được. Thì cái chỗ này như ở thế gian mà ai tu mà được cái thành thông gì á thì họ có sướng lên, rồi họ tán thán, rồi họ tự dỗ nghịch sinh ta đây thế này thế kia không. Bây giờ tôi nói ví dụ mà ai tu được cái thành thông mà bay lên trên cao, ngồi giữa hư không rồi đó, mà họ làm được cái đó thì họ thích không? Mà họ thấy cái đó là cái công của họ đặc biệt rồi, phải không? Cái đó là cái công năng đặc biệt mà họ làm được, chứ ai nấy không thể được. Thì như vậy cái gì họ được thì cho đó là cái thật được của họ. Nhưng mà với nhà Phật tất cả thành thông diệu dụng gì chỉ là cái duy quyển thôi, không có gì quan trọng. Cái quan trọng là cái chỗ tấm giác của mình, cái chân như bình đẳng của mình, cái đó mới là quan trọng. Còn những cái kia là cái thứ như quyển thôi. Vậy mà mình nghe ai mà bay lên trên hư không với ngồi kiết già thì dưới này mình lại không? Lại liên minh đó. Ví dụ cho cái đó là phi thường rồi, nghĩa là không ai làm được mà người đó làm được. Cho nên chúng ta đưa mắt kẹt những cái kỳ lạ mà ngôn ngữ dùng quen gọi là hiếu kỳ đó. Cái gì là kỳ lạ khác thường thì cái đó chúng ta quý trọng. Còn cái chân thật mà rất bình thường thì chúng ta coi thường đó. Nếu mà chỉ là nơi mọi người đều có cái thấy, cái nghe chân thật hiện tiền, không để ý chút nào chứ, phải không? Mà cái đó mới là cái chân thật mà họ coi thường. Còn nếu nói tôi thấy được từ đây tới Hà Tiên, bây giờ ông hỏi gì tôi nói cho nghe. Thấy bây giờ Hà Tiên ở chùa Tam Bảo đương làm gì đó, cái gì cái hỏi cho mình nói thì thôi là phục lăng à, phải không? Chứ còn nếu mình có tánh thấy hằng thấy đó, nó có thường quá, phải không? Còn mình nói ngay nơi mọi người có cái tâm như bình đẳng, họ nghe họ không để ý gì hết. Mà nói giờ tôi có tâm biết được tâm mấy người đó, mấy người đừng nghĩ gì tôi biết liền. Và chỉ một hai người nói ông đừng nghĩ gì nó trúng cho thôi, họ phục lăng, phải không? Như vậy thì mình chỉ thích cái diệu dụng mà mình không thích cái thể chân thật. Mà sống trở về cái thể chân thật thì mọi diệu dụng nó như quyển mà hiện, tùy tâm chứ không phải cần luyện tập gì hết. Mà người đời bây giờ đã thích luyện tập cho được cái gì lạ hơn thế nào. Còn người tu Phật đó là chỉ làm sao nhập được cái thể đó, rồi từ thể đó thì mọi thứ diệu dụng nó hiện tiền. Mà những cái diệu dụng đó là quyển quá cho nó kìa. Thì như vậy thì mới thấy rằng cái sở đắc của thiên hạ cho là cao là quý để cho mình kính phục, đối với Phật coi nó là quyển quá, không có gì quan trọng cả. Cái trò chơi gì đó. Mà cái quan trọng là cái sống được cái thể thật. Như vậy mới thấy cái cao siêu của Phật pháp. Chứ còn không thì mình nghe người ta nói ông đó có thành thông rồi, cái mình thấy ổng hay quá, ổng cao quá rồi. Nhưng mà với Phật pháp cái đó là trò chơi thôi, nó không có gì quan trọng. Cho nên mới nói là như là những cái như quyển, như mộng, như trăng đến nước, như bóng trong gương, chẳng phải năng tạo, sở tạo gì hết. Tất cả các thứ, tất cả sắc, các thứ chi phần đầy đủ để trang nghiêm, để trang nghiêm để mà làm cho đẹp thêm thì thôi. Rồi tùy vào tất cả cõi Phật, lúc đó mình có thể muốn tới cõi Phật nào là đến được. Có đại chúng, lúc đó thì muốn có đại chúng là Bồ Tát để phụ mình thì có Bồ Tát đông về, muốn có hàng thanh văn phụ mình thì hàng thanh văn đông về, nha. Tùy mình muốn mà có như ý, thông đạt pháp tự tánh ấy gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý thân thân. Cỡ này quý vị thấy dễ làm không? Và tới đó thì mới thấy quá đặc biệt. Như vậy thì tới đây mọi thực sự mình mới thấy không còn ngăn ngại gì nữa hết, vì tất cả các phương tiện mình có sẵn. Cái ý thân thân này quá đặc biệt. Nhưng mà còn cái cuối cùng nữa, bốn chỉ Phật địa thân tướng không hành tác chưa giải thích được. Đệ mắt địa thấy pháp vô ngã, giác tự tâm hiện, tất cả cảnh giới phải như mộng huyễn, liền dùng tự giác chiếu liễu thân tâm chuyển biến, thuận tánh khởi dụng, nhập như huyễn tam muội, rồi vô lượng tam muội lực thông, hiện tất cả thành thông như trăng đáy nước, bóng trong gương, như ý tự tại khắp các cõi Phật. Nghĩa là nhờ cái thuận tánh khởi dụng, cái đó là cái quan trọng. Thuận tánh tức là trở về bản tánh, nhập được bản tánh rồi thì cái diệu dụng phát ra, gọi là thuận tánh khởi dụng. Mà bởi thuận tánh khởi dụng cho nên mới vào cái như quyển tam muội, rồi có vô lượng cái tam muội khác, rồi lực thông vân vân nó hiện đầy đủ. Mà những cái đó thì cũng là cái bóng dáng không thiệt. Hiểu sâu pháp tánh chẳng phải có chẳng phải không, chẳng do tạo tác, tự nhiên đầy đủ trang nghiêm đó. Mình thể nhập được pháp tánh rồi thì không có mắc kẹt có và không, rồi cũng không phải do tạo tác mà được, tự nó sẵn vậy, nó trang nghiêm cho mình chứ không cần có cái gì khác. Bốn chỉ Phật địa thân tướng không hành tác và bài tụng. Đại huệ thế nào là chủng lại câu sanh vô hành tác ý sanh thân, nghĩa là giác tất cả Phật pháp duyên tự được tướng lạ, ấy gọi là chủng loại con sanh vô hành tác ý sinh thân. Đại huệ đối với tướng ba thân kia quán sát giác liễu nên phải tu học.
Đến cái cuối này là nói rằng cái giác tất cả Phật pháp duyên tự tướng được tự tướng lạ, ấy gọi là chủng loại câu sanh vô hành tác ý sinh thân, nghĩa là nó đồng sanh mà không có hành, không có tác ý mà tự có. Thì đây cái lời giải thích của đồng hữu gì rõ, giác tất cả Phật pháp duyên tự được tướng lạc là chính được tự tánh pháp thân tất cả như la giả chứng như hạt châu mani vì năm tác địa. Tự tánh pháp thân của như lai cũng lại như thế, từ tâm chúng sanh đối diện liền hiện. Như lai không có tâm niệm, đây là do vi diệu nhiều kiếp làm thành, cũng là tự tánh pháp tướng lý sinh như thế, chỉ một hình phật mới hay như chính. Thấy cái chỗ này đọc càng đọc kỹ như vậy thấy càng thấm, thấy càng hay. Bởi vì nói đi tới cái chỗ mà được theo cái thân thứ ba này, tức là mọi chủng loại không có do tạo tác, không có do khởi nghiệp mà nó tự hiện hết. Thì có nhiều người họ tu họ nghi rằng, mà chính cái này có một người vừa rồi họ đã hỏi tôi, họ nói như hiện giờ như thầy mình cứ mua theo Phật, mình nhớ một ngày nào bỗng hết trơn, mình hết trơn mình buồn trước, coi như mình buồn lì nó có gì nữa hết trơn, nó không có gì hết trơn buồn chỉ có nổi. Mà chính có một người họ đang tu một cái lối nhỏ khác đó, rồi họ tu rồi họ cũng quá cố tình khác cái vọng tưởng là hiểu quá, vọng tưởng hiểu quá thì tới hiểu quá bỏ hiểu quá rồi vọng gì thì tới đó cái học quả thì nó buồn khóc chí chí. Thì cái người hỏi tôi đó nó chết hết vọng tưởng rồi thì nó không còn gì hết, không còn gì hết thì tao nên phù liền, nó không có gì thì buồn thì không có. Tôi vừa trả lời
vọng tưởng, rồi thì lì thường, chỉ lo vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng không hết. Nếu mà khi hết vọng tưởng rồi thì nó không phải ù lì, mà nó không phải là buồn. Thì cái câu nói tôi với hai quý vị thấy tại đây minh chứng được. Tôi thấy ví dụ như là cái dưa, đây là hạt dưa, và hạt dưa này người ta đeo vào màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, sơn sơn màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, tập hết lên, hết lên, tôi dọc như vậy. Khi mà hết lên vậy rồi thì họ thấy thì hạt dưa có năm sắc đẹp. Rồi giờ có người chê nó năm cái sắc này không phải chữa hạt dưa, nó là trái bên ngoài to vào bỏ hết đi chùi hạt dưa. Rồi các người nó chùi nhưng mà cứ lo mình chùi hết cái này rồi hết trong tắt này mặc như không nghe buồn trước buồn không à. Nghĩa là khi lao đạt đến năm cái màu sơn này rồi thì lúc đó mặt như nó sáng, nó trong, nó sáng. Thì khi đó mặt dương tuy nhỏ mà nếu mình đưa ra ngoài bầu trời nó có thể hiện cái bầu trời không, còn đưa giữa tâm người nó có thể hiện cái tâm người không. Chỉ như vậy, buồn hay không buồn? Hồi nãy nó có nằm vào thôi thì không thấy được cái gì hết, chỉ thấy nằm vào thôi. Bây giờ mình pha được, mình bỏ được cái nằm vào này cho nó sạch, nó xong rồi thì trình đó nó biết tất cả biết. Phải không? Đối người, những người, đối cảnh, những cảnh, đối với không, những không, cái gì nó cũng được. Thì như vậy cái nào hơn? Cái nào buồn, cái nào vui? Cái kia cái năm màu mình biết chết đó, thấy không? Còn cái này nó hết tất cả, nó không có tất cả mà nó hiện tất cả đó. Thì như vậy cũng vậy, tâm chúng ta một khi nó thanh tịnh rồi, mà thanh tịnh rồi thì chúng ta không có những cái thứ vọng tưởng nó tan hơi vô buồn vô tự ghét đó, nhưng mà nó sẽ tùy duyên ứng nghiệm vô lượng các cái khả năng phi thường thành không chỉ dẫn hết. Mà tùy đó mà cũng được, như là có thể thấy vô lượng sở Phật, rồi có thể mình hiểu tất cả cái thứ từ đó ra cái phần thứ. Cho nên đây nó dùng ví dụ như cái hòa ngọc hoa ni, thì giờ nói hòa ngọc hoa ni thì mình chưa bao giờ thấy, bao giờ mình nói như một cái hạt người ta đổ hoa lê xong mà có bát giác. Thì cái hạt ba lê đó, ba lê đó bát giác, thì mình để mỗi một góc có một cái màu, 7-8 màu mỗi góc, thì mình nhìn vô trong cái hạt ba lê đó mình có thấy 7-8 màu không? Như vậy thì 7-8 màu đó nó hiện ở trong cái hạt ba lê, cái ba lê, nhưng mà nó có biết gì trong đó không? Nó hiện trong đó mình thấy mà nó không biết gì, phải không? Nghĩa là giờ mấy cái món đó thì không được. Còn nếu giờ mấy cái đó mà có cái gì khác thì không được. Thì như vậy nó thấy rằng khi tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh rồi thì nó có những cái gì được không? Nó không có một cái cú được cả. Vì đối duyên đối cảnh ít nhiều tâm nhận thấy. Thì như vậy lo gì mà buồn. Thế không? Chỉ lo không hết vọng tưởng cái ra đây nè. Cũng như cái mặt dương bị năm cái sách năm thứ sơn với sơn dù không ra đó, đương lo dù không ra, đừng lo đương tháng rồi không có cái gì nữa, phải không? Đó cái chỗ đó rất là quan trọng. Cho nên mình hiểu như vậy rồi mình thấy cái Phật pháp thực tế nó cao siêu chứ không phải là cái thường nữa. Bởi vì người ta cứ nghĩ là khó nghĩ cái suy cũng có khôn ngoan tính toán rồi có hay cái dở kia, mà hết nghĩ cái suy nó khôn ngoan tính toán tử như mình phù liền không ngờ hết những cái đó rồi mình có gì bị được không có liền không có hiểu biết. Bởi vậy nên cái khả năng khi thường biết mặt đó mình không thể nhìn được, con mắt mình thấy gì trời ai có thể tưởng tượng nổi, phải không? Người ta có ý nghĩa gì rồi nó mới thấy, còn phải tự thấy là nhìn trong mắt nước cũng gì trục. Thì những cái đó là không phải là từ cái tâm thanh tịnh rồi nó hiển lộ ra. Rồi ngồi đây mình thấy vô số hành tinh phải nào mình thấy cái trên. Rồi Phật nói ở phương tâm đó có phải Phật gì trên gì, phương Tây nó có phải gì, có gì đúng hết. Mà mình có tin nổi đâu. thì nó quá cái tầm lý biết mà mình thấy có chừng 10 cái số trở lại thôi. Còn Phật còn thấy như vậy nó là không tin. Mình những cái điều đó bây giờ mình mới thấy cái khả năng mà bước chân cùng tạm tâm của Ngài chúng ta từ thanh tịnh chuyển đổi cái chuyện gì. Bây giờ mình chỉ sợ tâm mình không thanh tịnh, chứ đừng sợ nó thanh tịnh rồi thì gì không vui. Đừng sợ thôi, mà chỉ sợ nó không có thấy gì cái duyên đảo vọng tưởng, cái lanh lợi duyên đảo của mình đó. Quý vị có lanh không? Mình lanh lắm. Vừa nghe nói một câu cái phân tích câu đó khen mình, chứ mình dẫn dẫn vừa vừa những thứ. Bởi vậy cho nên giờ mình cứ tối mò theo cái vọng tưởng đó. Bởi vậy cho nên khi mà được cái đó rồi thì nghĩa là Như Lai không có tâm niệm, phải không? Mà sao đây là do bi niệm nhiều kiếp lập thành. Nếu là Ngài không có tâm niệm, không có tâm niệm hiện ra cứu độ ai, nếu mà giúp bi niệm với Ngài mà chúng sanh tưởng Ngài thì hiện. Cho nên nói rằng mình tưởng Phật thấy Phật chuyển với mình, Phật chuyển với mình là từ đâu lại, từ ở trên kia Phật đến với mình hay là từ đâu? Nghĩa là Phật không có lãng đi đến không từng người vậy đâu, phải không? Nhưng mà cái đi nguyện với Ngài, cho nên khi mình tưởng Ngài, tha thiết tưởng Ngài thì như vậy đó mới thấy mình chư Phật chư Bồ Tát theo cái đi nguyện mà chuyện của chúng sinh. Bây giờ tôi nói chuyện rất là tầm thường, ví dụ như tôi là Phạm Phu Tăng đó, vậy mà có những người họ tin, họ nghe Pháp và họ tưởng tượng, họ tưởng tượng cho họ mộng thấy. Như vừa rồi có một người Phật tử ở ngoại quốc, Úc ở đâu đó, tôi không nói, mình nhớ hơi đại khái rồi. Mình gửi thơ gì cho một bà mẹ ở Biên Hòa, nói là phải chiếm thầy trên trời để đi đi cho dùm ra cái Phật tử đó. Và khi bà mẹ tôi đi đi, mà bà Phật tử ở Biên Hòa bán giúp tôi là ở đâu, ở hỏi xung quanh thì tôi gặp cái người Phật tử Biên Hòa, Phật tử chúng ta. Rồi họ thực lại từ những cái trời, cái cổ nào mộng có thấy, thế nó khóc thì tôi nghe. Và thiệt tôi không đánh đầu cái nó khóc, tối mình không ngủ khò. Tối ngủ khò sáng dậy có gì nó khóc bao giờ. Mà rồi người ta thấy mình thấy nó khóc. Cái trời mà chính cái chuyện đó nó không phải chỉ một người. À, gần có những người ở trong nước mình, có những người tới họ nói cái gì đó tôi mộng, tôi thấy thầy, thấy thầy và thầy nói cái câu đó cho tôi nghe. Có phải vậy không? Có phải thầy tới dạy con vậy không? Tôi thích chụp nữa. Tôi nói tối thầy mất lòng một phút. Nhưng mà tại sao có chuyện đó? Chẳng qua là nghe mình nói khó. Và họ tưởng tượng, họ tin tưởng. Mà tin tưởng là họ thấy gì đó. Cứ thiệt là mình có rảnh thì đi không? Như vậy cho nên người ta tưởng mình thức hồn. Chỉ dạy cái này cái kia. Do đó cho nên mấy ông thức hồn họ nói gạt, nó dối người ta đó. À, nếu mà nói vậy cái chụp là đó tôi có thiết hồn đó dạy cho bà đó thì cái đó là cái nói dạ trên dạ thì thực sự có. Cho nên đây phải tôi nói thấy được các ngài đó thì chẳng qua là bi nguyện các ngài, chứ không phải cái nguyện là khởi tới đó để độ, tới đó để mà giáo hóa, chẳng qua cái bi nguyện. Cho nên chúng ta thành tâm tha thiết thì thấy thì như vậy. Cho nên đây mới nói cũng là tự tánh pháp tướng lý ưng thế, tức là khi mà nhập được tự tánh rồi thì khác với cái pháp tướng tùy duyên mà ứng dụng. Vậy chỉ một mình Phật mới hay duyên chứng, là chỉ Phật được hoàn toàn vậy. Giải Thế Tôn từng tuyên lại nghĩa này mới nói kể rằng ta thừa khi đại thừa, khi duyên cũng khi tự, khi đế khi giải thoát, khi cảnh giới có không. À, cái thừa mà của Phật thừa đó nó không phải tất cả thừa, nó không phải là thuộc cái tam thừa, cũng không thuộc đại thừa. Khi viết không phải là nói, khi tự cũng không phải là chữ, khi đế cũng không phải là đế, cũng không phải là giải thoát. Cái là cảnh, khi cảnh giới có không, tức là đối với hai bên có không, không còn mặt đẹp nữa. Trong thừa đại thừa này được chánh quán tự tại, các chú ý thân thân như qua đang nguyên tự tại. À, nhưng mà ứng dụng tu đúng như vậy rồi, được cái chánh quán tự tại rồi thì có những ý thân thân, rồi những ý thân thân mới có những cái diệu dụng, giống như là có những đàn hoa đẹp trang nghiêm đẹp đẽ tự tại. Bài kệ hiển bài Như Lai tự giác thánh trí lìa khác.